Đó là một câu chuyện đau lòng khiến bao trái tim người nghe thổn thức. Vừa bước sang 21 tuổi, nhưng Nadia Mura lại mang trong mình một nhiệm vụ lớn lao, đó là phơi bày sự thật của người Yazidi ra ánh sáng, cũng như giúp cho số phận bị đày đọa của những cộng đồng thiểu số khác tại Iraq và Syria được thế giới biết đến. Chỉ hai năm trước, vào tháng 8 năm 2014, tổ chức IS đã thảm sát khoảng 5.000 người Yazidi tại một khu vực thuộc núi Sinjar, Iraq, khiến mạng sống của những người Yazidi trở thành tâm điểm vào lúc đó. Yazidi là một nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số, chỉ khoảng 600.000 người, hầu hết sống chung quanh các quận thuộc tỉnh Sinjar phía bắc Iraq. Trong vụ thảm sát, người mẹ và 6 anh em trai của Nadia Mura bị sát hại, còn Mura thì bị bắt cóc và sau đó trở thành nô lệ tình dục cho nhóm người đã giết gia đình cô.
Phần tồi tệ nhất là lúc bọn chúng đến làng tôi và bắt tất cả mọi người tập trung lại một chỗ ở trường học. Sau đó, chúng đẩy bọn tôi lên những chiếc xe bus đến Mosul. Trên đường đi, chúng nhục mạ đủ điều. Chúng tôi đã phải trải qua nhiều nỗi khốn khổ vào cái ngày đó.
Mura là một trong số hàng ngàn phụ nữ và trẻ em bị phiến quân IS bắt làm con tin. Cô nói trong số trẻ em bị bắt, có cháu của cô mới 11 tuổi. Sau đó 3 tháng, trong khi tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục trần gian, Mura biết tin cháu mình đã bị mua chuộc, tin theo và trở thành một chiến binh IS. Đứa cháu đó còn gọi cô là kẻ vô đạo. Khao khát của Mura là đi tìm công lý cho cộng đồng của mình, cũng như tố cáo tội ác của IS. Chính niềm khát khao đó đã dẫn lối cho cô tới được những tổ chức quốc tế, đối thoại với nhiều thủ tướng, tổng thống và những chính khách lỗi lạc khác. Cô còn định sẽ kiện tội diệt chủng của IS ra tòa án quốc tế ICC. Nhiều tổ chức quốc tế công nhận vụ thảm sát tại Sinjar là tội diệt chủng, nhưng để tòa quốc tế ICC chính thức bắt tay điều tra và kết án thì phải có một quốc gia thành viên của tòa ICC đứng ra tuyên bố vụ kiện này. Và cô Mura nói cô thỉnh cầu sự ủng hộ của Thủ tướng Malcolm Turnbull.
As I have asked other countries, I want Australia to recognize what happened to Yazidis.
Tôi còn hỏi nhiều quốc gia khác nữa. Tôi muốn Úc công nhận những gì xảy ra cho cộng đồng Yazidis là sự diệt chủng, cũng như đòi IS phải chịu trách nhiệm vì tội ác đối với người dân Yazidis, đối với người Thiên Chúa giáo cũng như những cộng đồng thiểu số khác.
Luật sư về nhân quyền nổi tiếng thế giới, Amar Clooney, đã nhận thực hiện vụ kiện này. Còn Ahmed Khudita là một nhà vận động người Yazidi thuộc một tổ chức Yazidi quốc tế mang tên Zada. Anh Ahmed cũng đi cùng với Mura tới Úc. Anh ta nói anh cảm thấy thật kinh khủng và giận dữ vì cho tới nay lời thỉnh cầu vẫn chưa đạt được sự thành công nào.
There is a many conflict in Syria and Iraq and
hiện có nhiều cuộc xung đột khác nhau ở Syria và Iraq, cũng như đang xảy ra chiến tranh giữa các phe đảng ở đó nữa. Nhiều quốc gia muốn khởi tố quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chính phủ của ông này cùng với IS. Họ muốn đưa tất cả tội danh vào chung một rổ và điều tra mọi tội ác một thể.
Ahmed nói anh ta biết có khoảng 20 người Úc đang là chiến binh IS tại ngoại quốc. Những người này đã hủy hoại cộng đồng Yazidi. Và anh nói anh sẽ đưa toàn bộ thông tin về những người Úc này cho giới chức.
Tôi nghĩ chính phủ Úc nên giúp chúng tôi thu thập thêm nhiều bằng chứng về vụ thảm sát, mang sự thật ra công luận và giúp trả lại công bằng cho người Yazidi. Chúng tôi nghĩ là Úc nên yêu cầu tòa án quốc tế mở cuộc điều tra và kết án, không chỉ kết án những người Úc tham gia chiến đấu cho IS ở ngoại quốc, mà còn là những chiến binh IS mang quốc tịch Âu Châu nữa.
Còn Jardine Boas là chuyên gia về luật quốc tế tại Melbourne. Ông nói thật là khó xác định những cơ sở nhằm kết luận một vụ giết người hàng loạt là vụ thảm sát hay vụ xung đột hay là một hành vi khủng bố, để từ đó đệ trình lên tòa án quốc tế.
Thật khó để thúc đẩy một vụ án. Để đệ trình ICC thì cần một vụ thảm sát kinh hoàng và nguy kịch. Hiện có rất nhiều cuộc xung đột tương tự và có nhiều hành động tàn bạo như vậy.
Tuy nhiên, ông tin là vụ thảm sát người Yazidi có đầy đủ yếu tố có thể bảo đảm tòa ICC phải mở cuộc điều tra xét xử.
Long-standing persecution of the Yazidi people, the fact that the
sự khủng bố kéo dài đối với những người Yazidi và sự thật là vụ thảm sát người Yazidi với cáo buộc là tội diệt chủng của IS có đầy đủ yếu tố khiến cho ICC phải chú ý. Tôi nghĩ về mặt kỹ thuật cũng như về mặt pháp luật, vụ này đã đạt đến tầm mức nghiêm trọng đáng phải được đưa ra xét xử tại Tòa án Quốc tế ICC. Vụ này mở ra cuộc điều tra tội diệt chủng của IS, nhất là lúc này IS không có ai ủng hộ hết.
Ông Chidan Buas nói, Úc nên ủng hộ cuộc điều tra và lên án những hành vi tàn bạo trên số đông.
Đây là một ví dụ về hành vi hung ác thực sự đối với một số đông nạn nhân. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể sống thiện lành nếu mình cứ im lặng và từ chối ủng hộ trước lời đề nghị đưa những kẻ đó ra đối mặt với công lý. Nước Úc, theo tôi nghĩ, thường im lặng trước thế giới mỗi khi có một vấn đề nào đó cần phải lên tiếng cho nạn nhân của tội ác quốc tế, nhất là trong vài năm gần đây.
Hồi năm ngoái, Úc từng hứa sẽ nhận 12.000 người tị nạn Syria. Cô Nadia Mura kêu gọi chính phủ Úc nên quan tâm nhận những người Yazidi từ Iraq. Cô nói 90% người dân Yazidi bị buộc phải tha hương, hàng ngàn người có thân nhân bị IS giết hại. Cô nói Úc sẽ là một quốc gia thích hợp dung chứa người Yazidi, giúp họ ổn định cuộc sống, và cô muốn nhìn thấy họ được ưu tiên trong danh sách di trú nhân đạo.
Tôi biết, người dân và chính phủ Úc rất tôn trọng phẩm giá con người. Đó là một giá trị của quốc gia mà chúng tôi muốn sống chung. Chẳng hạn như Úc rất ủng hộ quyền cho phụ nữ và trẻ em, những điều mà đất nước của tôi còn thiếu hụt.
Cô Mura nói, quá khứ vẫn thường xuyên khuấy động tâm trí cô và thúc giục cô.
Điều khiến tôi vẫn tiếp tục không giữ im lặng nổi, đó là thanh âm của hàng ngàn bé gái và thiếu phụ đang phải đối mặt với tội ác, từ tội ác về tình dục đến các tội ác hành hạ tâm lý và thân xác họ. Đó còn là âm thanh của những đứa bé mồ côi hay trẻ em tị nạn, tiếng các em khẩn cầu, cháu bị đói. Đó là những người tị nạn đứng trước tương lai vô định, họ không biết liệu mình có bị bắt làm nô lệ một lần nữa hay không.
Those refugees that are facing an unknown future, they don't know whether they'll be enslaved again.